Thưa tất cả anh chị em, bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách khái quát về tin mừng theo Thánh Matthew. Đây là quyển tin mừng đầu tiên trong bốn tin mừng: Matthew, Marco, Luca và Gioan. Trước hết ta nói về tác giả của tin mừng. Tác giả của tin mừng thứ nhất. Ngay từ những ngày đầu của kỷ nguyên Kitô giáo thì truyền thống vẫn coi Thánh Matthew là tác giả của quyển tin mừng thứ nhất. Không có một sách sử nào ghi lại khai sinh hay là căn cước của vị thánh sử này. Nhưng mà theo tin mừng do Thánh Marco và tin mừng Thánh Luca kể lại thì Matthew là một người Do Thái làm nghề thu thuế, có tên là Lê-vi, quê quán tại Capernaum, vùng gần biển bờ hồ Genesaret, đã được Chúa Giêsu kêu gọi làm môn đệ. Khi mà Ngài đi ngang qua bàn thâu thuế, thấy Lê-vi đang ngồi thì Chúa gọi: "Hãy theo tôi." Ông liền bỏ tất cả mà theo Chúa. Đó là theo tin mừng của Luca và tin mừng Marco. Còn chính Thánh Matthew thì thuật lại trong tin mừng của mình thì thánh nhân cũng cho thấy Ngài là Lê-vi, người thu thuế, một thành viên trong nhóm 12 tông đồ, viết sách tin mừng tại Palestine cho người Kitô giáo gốc Do Thái. Ban đầu tin mừng được biên soạn bằng tiếng Aram. Aram là tiếng phổ thông thời của Chúa Giêsu, người ta sử dụng tiếng này. Sau đó thì được chuyển dịch sang tiếng Hy Lạp. Chứng từ trực tiếp và có thể gọi là chứng từ lâu đời nhất đó là lời của giám mục Papias vào khoảng năm 110 tới 120 do sử gia Eusebio ghi lại. Thì theo sử gia này, giám mục Papias đã viết rằng ông Matthew sắp xếp thứ tự bằng tiếng Hebrew những lời Chúa nói và mỗi người tùy khả năng của mình mà giải thích. Giám mục Papias nói Matthew viết tin mừng của mình bằng tiếng Hebrew. Hebrew ở đây ta hiểu không phải tiếng Hebrew cổ mà là tiếng Aram của người Do Thái thời của Chúa Giêsu. Như vậy về tác giả của tin mừng thứ nhất, chúng ta thấy được theo như niềm tin của giáo hội từ buổi ban đầu, đó là Thánh Matthew, người thu thuế. Về độc giả, Thánh Matthew viết tin mừng bằng tiếng Aram. Đây là một bằng chứng cho thấy là Ngài viết cho các độc giả Do Thái sống ở vùng Syria Palestine. Chính khi mà viết bằng cái ngôn ngữ của họ thì họ dễ dàng nắm bắt, hiểu được sứ điệp của Matthew trình bày. Thánh Matthew nhắm vào các cộng đoàn Kitô giáo từ Do Thái giáo trở lại, đồng thời cũng ghi đến các đồng bào Do Thái khác của Ngài đang rải rác khắp nơi, và nhờ tin mừng này mà họ có thể nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Messiah, Đấng mà muôn dân đang đợi chờ. Ta thấy một cái đặc điểm, vì Thánh Matthew viết cho người Do Thái cho nên Ngài trích dẫn Cựu Ước rất là nhiều và đề cập đến những thói quen, những phong tục, những nghi thức của người Do Thái. Và những cái nghi thức, những thói quen, những phong tục này chỉ có những người Do Thái mới hiểu mà thôi, còn dân ngoại thì không hiểu được. Cho nên ta thấy những cái đặc tính đó trong tin mừng thứ nhất và hiểu được tác giả đã nhắm đến cái bối cảnh đó là cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái. Về thời gian và địa điểm biên soạn, tin mừng Thánh Matthew bằng tiếng Aram có lẽ được soạn thảo rất sớm, vào khoảng năm 40 cho tới 50. Và sau đó bản tin mừng bằng tiếng Hy Lạp thì được hình thành vào khoảng năm 70. Có một bản tin mừng theo Thánh Matthew hoàn chỉnh được biên soạn cho những khoảng thời gian trễ hơn tại Syria và Palestine. Nội dung của sách Tin Mừng này gồm có 28 chương và được chia ra làm 3 phần chính. Từ chương 1 đến chương 2, Thánh Matthew nói về sự Giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Ta gọi là Tin Mừng thời thơ ấu. Rồi thì từ chương 3 cho tới chương 25, Thánh Matthew trình bày 5 bài giảng về nước trời. 5 bài giảng về nước trời. Và 2 chương còn lại, 3 chương còn lại, 26 tới 28, Thánh Nhân trình bày cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa Kitô. Và đây là một cái nhìn khái quát. Có một điều ta có thể nói thêm ở đây, tại sao Thánh Matthew trình bày một lúc 5 bài giảng? Như ta đã nói, Thánh Nhân viết Tin Mừng cho người Kitô hữu gốc Do Thái và muốn trình bày một cái ý nghĩa thần học. Chúa Giêsu như là Tân Môsê. Và nếu như Môsê đã ban bố lề luật cho dân, hay đúng hơn là đón nhận lề luật của Chúa và ghi lại các lề luật đó trong bộ Torah gồm có 5 quyển sách đầu tiên của bộ Thánh Kinh đó, Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số, Đệ Nhị Luật, 5 quyển sách đó được cho là của Môsê. Thì bây giờ Chúa Giêsu là Môsê mới, Ngài cũng đến để ban bố lề luật. Và lề luật đó được thể hiện, được trình bày qua 5 bài giảng. Chúng ta thấy đó là một cái hình ảnh Thánh Matthew muốn nối kết và so sánh giữa Môsê cũ và Môsê mới là chính Chúa Giêsu. Người ta cũng có thể sắp xếp theo một cách thức khác. Phần đầu từ chương 1 đến chương 2 nói về mầu nhiệm của Đức Giêsu. Phần thứ hai từ chương 3 tới chương 16 câu 12 thì nói về việc Đức Giêsu công bố tin mừng nước Thiên Chúa và chuẩn bị thiết lập giáo hội. Và phần cuối cùng từ chương 16 câu 13 đến chương 28 câu 30 thì nói về cộng đoàn nước trời. Đó là có những cái cách thức xếp đặt khác nhau ở trong cái bố cục 28 chương của tin mừng thứ nhất. Về tư tưởng thần học thì chúng ta thấy Thánh Matthew dường như có vẻ thể hiện một cái tinh thần gọi là hộ giáo, bảo vệ Kitô giáo và có phần nào đó chống đối Do Thái giáo, có phần nào đó. Cho nên Ngài luôn luôn làm một cái so sánh sự công chính cũ và sự công chính mới. Một bên là luật cũ, một bên là luật mới, bên là Môsê, bên Chúa Giêsu. Có cái phần so sánh. Thánh Nhân trình bày con người và sự nghiệp của Chúa Giêsu để khẳng định Chúa Giêsu là đấng Mêsia đích thật, là đấng Thiên Chúa hứa và là đấng cựu ước đã loan báo. Tất cả những gì cựu ước nói thì giờ đây trở nên hoàn tất nơi tân ước. Chúa Giêsu là điểm hội tụ tất cả những gì mà cựu ước loan báo. Ngài đến trần gian để rao giảng và thiết lập vương quốc của Thiên Chúa. Cho nên chủ đề chung những lời rao giảng của Chúa Kitô trong 3 năm Ngài tại thế đó là nước trời. Nước trời. Và Ngài xuống thế để cứu con người, cứu nhân loại và đồng thời chỉ cho họ con đường để về nước của Thiên Chúa. Có thể tóm tắt là cách ngắn gọn sứ điệp những lời giảng của Chúa Giêsu như thế. Ngài đến để công bố tin vui, công bố nước trời để cứu độ con người và chỉ cho họ cách thức để có thể đạt đến nước trời như quê hương vĩnh cửu. Nhưng mà nước trời ở đâu? Nước trời là nước chỗ nào? Có cái gì là rằn ranh để phân biệt? Thưa nước Thiên Chúa hay nước trời đang là một mầu nhiệm hiện diện trong chính cộng đoàn và giáo hội. Qua đó, Chúa Giêsu chứng tỏ mình là con của Thiên Chúa. Và rồi Đức Giêsu còn sai các môn đệ đi để tiếp tục cái sứ mạng loan báo tin mừng của Ngài. Thì đó là một vài cái nét đặc trưng nói lên tư tưởng thần học ở trong tin mừng của Thánh Matthew. Có thể nói tin mừng Thánh Matthew viết thần học nhiều hơn là mô tả những biến cố. Hay nói đúng hơn, qua những biến cố thì tác giả đều lồng vào đó một tư tưởng thần học. Tư tưởng thần học. Chẳng hạn, ta lấy một ví dụ với bài giảng Bát Phúc. Một hôm Chúa Giêsu lên núi, các môn đệ đến gần bên, Ngài ngồi xuống và mở miệng dạy họ rằng. Thế thì không phải chỉ là thuật lại một cái biến cố Chúa giảng cho các môn đệ và trao cho họ bản hiến chương nước trời. Không chỉ là thuật lại một biến cố, nhưng mà lồng vào đó hình ảnh của Chúa Giêsu được giới thiệu như một Mô-xê. Mô-xê lên trên núi, Chúa Giêsu cũng lên núi. Đó, một cái hình thức hay là một cái ý nghĩa thần học được truyền tải trong các cái trình thuật của Matthew. Và ta xét về khía cạnh đạo lý, đâu là đạo lý được trình bày trong tin mừng thứ nhất, tin mừng Matthew? Thưa, có ba cái điểm căn bản này. Điểm thứ nhất đó là Đức Giêsu là đấng Messiah cựu ước loan báo. Cựu ước loan báo, cựu ước đã trình bày Đức Giêsu phải thuộc dòng tộc David. Ta thấy ví dụ như vậy. Thế thì làm sao cũng phải cho thấy Chúa Giêsu thuộc dòng tộc David để người ta có thể nhận ra rằng Chúa Giêsu chính là đấng các ngôn sứ đã loan báo. Ta đọc thấy trong gia phả của Chúa Giêsu. Nếu như Thánh Luca viết gia phả của Chúa Giêsu đến tận ông Adam, thì Thánh Matthew viết gia phả của Chúa Giêsu lên tới tổ phụ Abraham mà thôi. Và trung tâm của gia phả là vua David. Bởi vì Thiên Chúa hứa đấng cứu độ xuất thân từ dòng dõi của David. Vậy thì ngày hôm nay Chúa Giêsu xuất thân từ dòng David, cho nên Ngài là đấng Thiên Chúa hứa, là đấng Messiah. Và chính Đức Giêsu được mang danh hiệu là con vua David. Trong tin mừng của Thánh Matthew, cái danh hiệu này được lặp lại nhiều lần. Tước hiệu này được hiểu khác với quan niệm của dân chúng. Con vua David không chỉ hiểu theo kiểu một cái dòng dõi thuộc nhà vua theo kiểu trần tục, nhưng một lời hứa mang tính cách thiên sai. Thánh Matthew chương dẫn nhiều đoạn kinh thánh cựu ước để minh chứng rằng mọi sấm ngôn của cựu ước về đấng Messiah đều ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Những gì cựu ước nói thì nơi Chúa Giêsu đều ứng nghiệm. Thánh Matthew cố gắng để nối kết giữa cựu và tân ước, trình bày cái điểm độc sáng đó. Đức Giêsu là một Mô-xê mới, cụ thể là thời thơ ấu, chịu cám dỗ, loan báo về hiến chương nước trời, hiển dung, hóa bánh ra nhiều, vân vân. Tất cả các việc làm đó khơi gợi hay là cách nào đó diễn lại cái hình ảnh của Mô-xê năm xưa. Người là vị sáng lập giao ước mới và điều chỉnh cái giao ước cũ, hay là làm cho cái giao ước cũ được trở nên kiện toàn. Như Chúa nói, tôi đến không phải để phá bỏ lề luật, nhưng mà để kiện toàn. Chúa Giêsu đối chiếu sự công chính của giao ước cũ và sự công chính của giao ước mới. Sự công chính cũ là sự công chính được thể hiện nơi các luật sĩ và biệt phái. Sự công chính dựa trên việc tuân giữ lề luật. Thì đối với thời tân ước, sự công chính mới được thể hiện nơi các tông đồ. Mà đó không phải là sự công chính trên lề luật, nhưng là sự công chính của đức ái. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, nếu anh em không nên công chính hơn những người luật sĩ và biệt phái, thì anh em không được vào nước trời. Như vậy, ở đây, sự công chính mới được nhìn, được trình bày một cách trội vượt hơn, không chỉ dựa vào luật lệ, nhưng trên đức ái. Rồi, điểm thứ hai, điểm thứ nhất nói về Chúa Giêsu là đấng Messiah cựu ước loan báo. Điểm thứ hai nói về Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Điều này ta thấy chính Chúa Cha đã mặc khải hai lần. Một lần Chúa Giêsu đón nhận phép rửa của Gioan tại sông Giô-đan, khi lên khỏi nước thì có tiếng Chúa pha cha phán: "Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta." Và một lần thứ hai được trình bày ở chương 17, đó là việc Chúa Giêsu hiển dung khi mà dung mạo của người chói lọi, tỏa vinh quang cho các môn đệ. Và có tiếng Chúa Cha nói với các môn đệ. Ta thấy được hai cái lời chứng của chính Chúa Cha giới thiệu Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa. Và không chỉ có hai lời của Chúa Cha ở đây, mà ngay cả ma quỷ cũng thừa nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Đặc biệt chúng ta thấy có lời tuyên xưng của tông đồ trưởng Phêrô: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Và khi Chúa Giêsu bị hành quyết, thì viên sĩ quan phụ trách việc hành quyết này cũng đã tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Hơn thế nữa, chính Chúa Giêsu cũng tự xưng mình trong đền thờ là con Thiên Chúa. Cha mẹ không biết rằng con phải ở nhà của cha con sao? Hay là khi mà Ngài thanh tẩy đền thờ, Ngài thấy là không thể biến nhà cha ta thành hang trộm cướp. Như vậy, Ngài tự nhận mình là con Thiên Chúa. Ngài hơn cả ngôn sứ Jonah, hơn cả vua Salomon. Ngài còn là Chúa của vua David, bởi vì Ngài là đấng từ Thiên Chúa mà đến. Đặc biệt, Chúa Giêsu đã long trọng tuyên bố mình là đấng Kitô trước Thượng Hội đồng Do Thái. Và Ngài công bố ngôi vị của mình trong tương quan với ba ngôi, trước mặt các môn đệ, chuẩn bị lãnh sứ mệnh tiếp tục sự nghiệp của Người. Ở chương 28, Ngài đã bày tỏ cái mối tương quan đó, tương quan giữa mình, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Và Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Người chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Cái điểm thứ hai về đạo lý, Thánh Matthew nhấn mạnh Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Và điểm thứ ba, Đức Giêsu là đấng sáng lập Hội Thánh. Hội Thánh là một cộng đoàn các môn đệ khởi đi từ nhóm 12, được quy tụ quanh Đức Giêsu để học hỏi gương của Thầy. Hội Thánh là nước trời ở trần gian do Đức Kitô thiết lập. Hội Thánh có một cơ cấu phẩm chất và đã được trao cho Thánh Phêrô như vị thủ lãnh, lãnh đạo Hội Thánh. Hội Thánh được xây dựng trên luật cũ đã được Chúa Giêsu kiện toàn. Và Ngài chính là Thầy dạy, giải thích luật của Mô-xê, giúp cho chúng ta nhận ra thánh ý của Thiên Chúa. Lời của Đức Giêsu được tiếp nhận và hiểu đúng đắn, dẫn con người đến sự công chính đích thật, dẫn con người đến sự hoàn thiện, một sự hoàn thiện mới, không phải sự hoàn thiện của Cựu Ước. Và Thánh Matthew cũng cho thấy người môn đệ của Đức Giêsu là ai nếu không phải là người biết lắng nghe, hiểu và thực hành lời của Thiên Chúa, thể hiện lòng trung tín đối với Chúa Giêsu. Về một vài cái nét căn bản đó cho chúng ta hiểu về đạo lý được trình bày trong Tin Mừng của Thánh Matthew. Cái đặc tính của Tin Mừng Matthew ở đây ta có thể nhận thấy thánh nhân không có kể rành mạch những cái điểm về địa dư, về phong tục của Do Thái cũng như Hy Lạp, mà chỉ nói về văn chương. Matthew là một cuốn sách có tổ chức, có tính cách tổng hợp các chi tiết và giáo huấn liên kết với nhau một cách chặt chẽ với lại cái đề tài chính, đó là nước trời. Đề tài đó xuyên suốt các cái phần trình bày của Matthew trong 28 chương sách Tin Mừng. Đó là một vài nét khái quát về Tin Mừng theo Thánh Matthew. Chúng ta có thể tóm tắt ở đây một vài điểm hết sức ngắn gọn. Quyển Tin Mừng thứ nhất, tác giả là Thánh Matthew, có tên gọi là Lê-vi, người thu thuế, đã được Chúa chọn để trở nên người loan báo và viết sách Tin Mừng. Thánh nhân viết Tin Mừng cho người tín hữu Kitô gốc Do Thái. Chính vì vậy, Ngài đã sử dụng rất nhiều các trích dẫn của Cựu Ước, cũng như những các cái luật lệ của người Do Thái, mà những luật lệ này nếu những người ngoại đọc vô có thể không hiểu được. Về thời gian biên soạn, chúng ta phân biệt có hai quyển. Quyển Tin Mừng Matthew bằng tiếng Aram rất là sớm, vào khoảng năm 40-50, và quyển Tin Mừng bằng tiếng Hy Lạp xuất hiện muộn thời hơn, vào khoảng năm 70. Về nội dung Tin Mừng gồm có 28 chương và có thể trình bày phân ra thành ba cái chủ đề ngắn gọn. Chủ đề thứ nhất nói về việc Giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Chủ đề thứ hai, 5 bài giảng về nước trời. Và cuối cùng là thương khó và sự phục sinh. Về tư tưởng thần học, Thánh Matthew đã cố gắng trình bày Đức Giêsu là Đấng Messiah, Đấng muôn dân trông đợi, Ngài đến để loan báo nước trời, cứu độ nhân loại và chỉ cho con người con đường để về vương quốc của Thiên Chúa. Về đạo lý, Tin Mừng Matthew nhấn mạnh 3 điểm: Đức Giêsu là Đấng Messiah cựu ước loan báo, Đức Giêsu là con Thiên Chúa và Đức Giêsu đã đến để thiết lập giáo hội. Thì đó là những cái nét căn bản nhất chúng ta trình bày khái quát với nhau về Tin Mừng theo Thánh Matthew. Chúng ta nếu sau này đã đi học thêm đó, chúng ta sẽ thấy rằng riêng Tin Mừng Matthew thì chúng ta cũng có khoảng tối thiểu là 30 tiết để học về Tin Mừng Matthew. Còn đây là nét khái quát mang tính cách giới thiệu. Xin cảm ơn tất cả các bạn.